Annie tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 24, cô Stacy và học trò tổ chức hòa nhạc. Lúc Annie sẵn sàng quay trở lại trường học thì lại đã sang tháng 10, một tháng 10 rực rỡ, tràn ngập màu đỏ và vàng, với những buổi sáng phủ một màu sắc êm dịu khi thung lũng chìm trong màn sương mỏng manh. Như thể linh hồn của mùa thu đã rót sương ra cho mặt trời hút cạn màu tím than, màu ngọc trai, bạc, hồng và lam khói. Sương mai trĩu nặng làm cả cánh đồng lấp lánh như tấm vải bạc, và dưới thung lũng, cây cối tùm có rất nhiều đống lá xào xạc chạy qua chạy lại. Đường Bạch Dương là một mái vòm vàng rực, và dọc hai bên đường, dương xỉ khô héo chuyển màu nâu sẫm. Mùi hương thấm đẫm trong làn không khí vốn đã khơi nguồn cảm hứng cho các cô bé đang nhẹ bước đến trường. Những bước chân thoăn thoắt, náo nức chứ không hề rề rà chậm như rùa. Và thật vui biết bao khi được trở lại với chiếc bàn màu nâu xinh xẻo bên cạnh Diana, với Ruby Gillis gật đầu chào từ dãy bên kia, Carrie Splan truyền tin nhắn, còn Julia Bell chuyển một mẩu kẹo cao su từ dãy ghế sau lên. Annie thở một hơi dài hạnh phúc khi chút bút chì và xếp những tấm thiệp có hình vào bàn học. Cuộc sống hẳn nhiên rất thú vị. Con bé thấy vị giáo viên mới là một người bạn đích thực và hữu ích nữa. Cô Stacy là một phụ nữ trẻ thông minh, đáng mến, có biệt tài lấy lòng học sinh của mình và khơi gợi được những nét tốt đẹp nhất của chúng, cả về trí tuệ lẫn đạo đức. Annie nở rộ như một bông hoa dưới ảnh hưởng lành mạnh này và đem về cho một ông Matthew vô cùng ngưỡng mộ, cùng bà Marilla khó tính xem những bản báo cáo kết quả học tập và mục tiêu sáng chói. Con yêu cô Stacy bằng cả trái tim, bác Marilla. Cô ấy thật thanh lịch, giọng nói ngọt ngào. Khi cô ấy phát âm tên con cảm nhận được theo bản năng là cô ấy đánh vần có âm e. Chiều nay chúng con có buổi đọc thơ, ước gì cô có mặt ở đó để nghe con đọc Mary, nữ hoàng xứ Scots. Con thật đã đặt cả hồn mình vào đó. Trên đường về nhà, Ruby Gillis bảo con là con có cách đọc câu "Giờ đây, vì vòng tay của cha, con tim phụ nữ của ta vĩnh biệt", làm máu bạn ấy đông lại. Hôm nào đó con có thể đọc cho ta nghe trong kho thóc, ông Matthew đề nghị. Dĩ nhiên con sẽ làm vậy, Annie trầm ngâm nói. Nhưng con biết mình không thể làm tốt được như vậy nữa. Sẽ không phấn khích như khi trước mặt ta là toàn bộ học sinh đang nín thở, nuốt từng lời ta nói. Con biết mình sẽ không thể làm máu bác đông lại được. Bà Lin nói, thứ sáu tuần trước, máu bà ấy cũng đông cả lại khi thấy lũ con trai leo lên tận ngọn mấy cái cây to trên đồi nhà Bell để tìm tổ quạ. Bà Marilla nói, ta không hiểu sao cô Stacy lại khuyến khích mấy vụ đó. Nhưng chúng con muốn có một cái tổ quạ cho tiết học về tự nhiên, Annie giải thích. Chuyện đó xảy ra trong buổi chiều dã ngoại của tụi con. Những chiều dã ngoại thật tuyệt vời, bác Marilla. Cô Stacy giải thích mọi thứ thật hay. Chúng con phải viết luận về những buổi chiều dã ngoại và con viết được những bài hay nhất. Con nói nghe kiêu ngạo quá đấy. Lẽ ra phải để cô giáo nói chứ. Nhưng cô ấy có nói vậy mà, bác Marilla. Và thật sự con không kiêu ngạo. Sao có thể kiêu ngạo khi con rốt hình học như thế? Tuy nhiên, con thật sự bắt đầu sáng ra được một chút rồi. Cô Stacy giảng bài quá rõ ràng. Tuy nhiên, con sẽ chẳng bao giờ giỏi môn đó được, và con thừa nhận với cô suy nghĩ như thế thật đáng xấu hổ. Nhưng con rất thích viết luận. Gần như lần nào cô Stacy cũng để tụi con tự chọn đề tài. Nhưng tuần tới, tụi con sẽ viết luận về một nhân vật xuất sắc. Thật khó chọn trong số bao nhân vật xuất sắc trên đời. Hẳn sẽ rất tuyệt nếu được trở thành nhân vật xuất sắc và có người viết luận về mình sau khi mình mất, phải không ạ? Ôi, con thật sự muốn được trở nên xuất sắc. Con nghĩ khi lớn lên, con sẽ trở thành một y tá giỏi và sẽ cùng tổ chức chữ thập đỏ xung trận như một sứ giả từ bi. Ấy là trong trường hợp con không thành nhà truyền giáo ngoại quốc được, chuyện đó sẽ rất lãng mạn. Nhưng người ta phải là người rất tốt mới làm nhà truyền giáo được. Một chướng ngại vật không dễ vượt qua chút nào. Ngày nào tụi con cũng tập thể dục, chúng làm người ta duyên dáng hơn và cải thiện khả năng tiêu hóa. Cải với thiện cái gì chứ? Bà Marilla nói, thật lòng nghĩ chuyện này thật nhảm nhí. Nhưng tất cả các buổi chiều dã ngoại, các thứ sáu đọc thơ cũng như tập thể dục đều bị lu mờ trước một dự án mà cô Stacy vạch ra vào tháng 11. Học trò trường Avonlea sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc biểu diễn trong tòa thị chính vào tối Giáng sinh vì một mục đích cao đẹp là giúp đỡ kinh phí mua cờ cho nhà trường. Học sinh thầy đều rất thích kế hoạch này. Việc chuẩn bị chương trình được tiến hành ngay lập tức. Trong số tất cả những đứa trẻ phấn khích được chọn tham gia biểu diễn, không ai phấn khích bằng Annie Shirley, người đã đặt cả trái tim và tâm hồn vào việc này. Và cũng không ai vấp phải sự ngăn cản như con bé đã bị bởi sự phản đối của Marilla. Bà nghĩ toàn bộ chuyện này là một mớ ngốc nghếch. Nó chỉ nhồi đầy đầu con những thứ vớ vẩn, chiếm mất thời gian lẽ ra con phải dành cho bài học. Bà cầu nhau, ta không tán thành chuyện con nít tổ chức hòa nhạc và đua nhau tập luyện. Nó chỉ làm chúng trở nên phù phiếm, ngạo mạn và thích khoe mẽ thôi. Nhưng bác thử nghĩ tới mục đích cao cả của nó xem, Annie nài nỉ. Một lá cờ sẽ nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, bác Marilla à. Ôi, chẳng phải khi ta có thể kết hợp lòng yêu nước với sự vui vẻ thì tất cả đều ổn sao? Dĩ nhiên tổ chức hòa nhạc là việc rất tuyệt. Chúng con sẽ có 6 màn đồng ca, còn Diana đơn ca. Con sẽ góp mặt trong 2 tiểu phẩm Xã hội không ngồi lê đôi mách và Nữ hoàng tiên. Đứa con trai cũng có tiểu phẩm. Và con sẽ có 2 tiết mục đọc thơ nữa, bác Marilla. Chỉ nghĩ thôi, con cũng run lên rồi. Nhưng đây là dạng run dùng mình dễ chịu. Chúng con sẽ có một hoạt cảnh ở cuối, niềm tin, hy vọng và sự nhân từ. Diana, Ruby và con đều tham gia, tất cả mặc đồ trắng, tóc buông xõa. Con sẽ là hy vọng với đôi tay nắm chặt, mắt ngước lên. Con sẽ phải tập thoại trong gác xếp. Bác đừng hoảng hốt nếu nghe tiếng con rên rỉ nhé. Có một màn con phải rên rỉ rất thương tâm. Thật khó để diễn sao cho giàu tính nghệ thuật, bác Marilla. Josie Pye sưng sỉa lên vì không được đóng vai mình muốn. Nó muốn làm nữ hoàng tiên. Thật buồn cười, có ai từng thấy nữ hoàng tiên nào béo như Josie đâu. Nữ hoàng tiên phải thanh mảnh cơ. Jane Andrews sẽ là nữ hoàng, còn con là một trong số các thị nữ. Josie nói, tiên tóc đỏ cũng buồn cười y như tiên béo. Nhưng con không để mình bận tâm tới những gì Josie nói. Con sẽ đội vòng hoa hồng trắng trên tóc. Ruby Gillis sẽ cho con mượn dây bệt vì con không có đôi nào cả. Tiên cần phải có dây bệt, bác biết đó. Bác chẳng thể tưởng tượng nổi cô tiên nào mà lại mang bốt đúng không? Nhất là bốt có mũi bằng đồng nữa. Chúng con sẽ trang trí hội trường bằng cành vân sam và linh sam đính hoa hồng bằng giấy lụa hồng. Tất cả chúng con bước hàng đôi đi vào sau khi khán giả an tọa, trong lúc Emma White chơi một hành khúc bằng đàn organ. Ôi Marilla, con biết bác không hăng hái với chuyện này như con, nhưng bác không mong Annie nhỏ bé của bác sẽ khiến người ta phải chú ý sao? Ta chỉ mong con cư xử cho đúng. Ta sẽ hết sức vui mừng nếu tất cả mớ bòng bong này qua đi và con có thể bình tâm lại. Giờ thì con chẳng tập trung vào việc gì được. Trong lúc đầu óc chật ních hết tiểu phẩm, rên rỉ lại đến hoạt cảnh. Còn cái lưỡi của con nữa, đúng là thần kỳ khi đến giờ nó còn chưa rách toạc ra. Annie thở dài rồi lui ra sân sau, nơi mảnh trăng non trên bầu trời phía tây xanh màu táo, rọi qua đám cây dương trụi lá, và ông Matthew đang xẻ gỗ. Annie ngủ trên một chồng gỗ, kể cho ông nghe về buổi hòa nhạc. Chắc chắn, đây là một thính giả thấu hiểu và biết đánh giá, ít nhất là trong lúc này. Ta đoán buổi hòa nhạc sẽ khá suôn sẻ, mong rằng con sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Ông nói, mỉm cười cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn lanh lợi, háo hức của con bé. Annie cười đáp lại ông, hai bác cháu là bạn bè thân thiết của nhau, và lúc nào ông Matthew cũng thầm tạ ơn các vì sao chiếu mệnh đã giúp ông không dính dáng gì hết đến việc dạy dỗ con bé. Đó là nhiệm vụ độc quyền của bà Marilla. Nếu phải gánh trách nhiệm này, chắc ông sẽ suốt ngày lo lắng về những mâu thuẫn thường trực giữa chuyện nuông chiều và cái gọi là nghĩa vụ. Như bây giờ, ông được tùy ý làm hư Annie theo cách nói của bà Marilla. Nhưng rốt cuộc, đây cũng không phải là một sắp xếp tồi. Trên đời này, đôi khi một chút biết đánh giá cũng hiệu quả không kém việc dạy dỗ tận tâm.
VTC Now.
Annie tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 25. Ông Matthew không chịu nhượng bộ về chuyện tay áo phồng. Ông Matthew đã trải qua 10 phút tồi tệ. Ông bước vào bếp trong ánh chạng vạng của một tối tháng 12 giá rét, xám xịt, ngồi xuống góc một chiếc hộp gỗ để tháo đôi ủng nặng nề ra khỏi chân. Không hề biết Annie và đám bạn đang tập vở nữ hoàng tiên trong phòng khách. Ngay sau đó, chúng băng qua sảnh xuống bếp, cười đùa, tán chuyện vui vẻ. Chúng không nhìn thấy ông Matthew đang rụt rè, co mình vào bóng tối phía bên kia cái hộp gỗ, với tay này cầm ủng, một tay kia cầm cái giỏ ủng. Và ông bẽn lẽn quan sát chúng trong 10 phút đã nhắc đến ở trên, trong khi chúng đội mũ, khoác áo và trò chuyện về tiểu phẩm và buổi hòa nhạc. Annie đứng trong đám đó, đôi mắt cũng sáng và sinh động như những đứa còn lại. Ông Matthew đột nhiên nhận ra có gì đó làm con bé khác hẳn đám bạn. Điều khiến ông lo lắng là khác biệt đó gợi trong ấn tượng về một thứ gì đó không nên tồn tại. Annie có gương mặt rạng rỡ hơn, mắt to và long lanh hơn, các đường nét cũng thanh tú hơn mấy đứa khác. Ngay đến ông Matthew nhút nhát, ít quan sát cũng nhận ra điều này, nhưng điểm khác biệt làm ông băn khoăn không liên quan gì đến mấy đặc điểm đó. Vậy nó thật ra là gì? Ông Matthew bị câu hỏi này ám ảnh rất lâu, sau khi đám con gái đã tay trong tay đi xuống con đường dài, đóng băng cứng ngắt. Còn Annie lại chúi đầu vào mấy cuốn sách. Ông không thể tham khảo ý kiến bà Marilla, người mà ông cảm thấy khá chắc chắn là sẽ khịt mũi vẻ của trách và bình phẩm rằng khác biệt duy nhất bà thấy giữa Annie và mấy bé gái khác là thỉnh thoảng chúng cho phép lưỡi mình được nghỉ ngơi đôi chút, còn Annie thì không bao giờ. Điều này, theo cảm nhận của ông Matthew, không giúp ích được nhiều lắm. Tối đó, ông phải viện đến tẩu thuốc hòng tìm ra ngọn nguồn vấn đề, mặc dù bà Marilla rất khó chịu. Sau 2 tiếng hút thuốc và vắt óc suy nghĩ, ông Matthew đã tìm ra đáp án. Annie ăn mặc không giống những đứa con gái khác. Càng ngẫm nghĩ, ông Matthew càng tin rằng Annie chưa bao giờ ăn mặc như mấy bé gái khác. Chưa bao giờ kể từ khi nó đến trái nhà xanh. Bà Marilla luôn cho con bé mặc những bộ váy đơn giản, sậm màu, may độc theo một kiểu. Nếu Matthew có biết về một thứ giống như thời trang ăn mặc, thì kiến thức của ông cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng ông khá chắc chắn, tay áo của Annie không hề giống tay áo những bé gái khác. Ông nhớ lại đám con gái ở bên con bé tối hôm đó. Tất cả đều rực rỡ trong những chiếc váy có eo màu đỏ, xanh, hồng và trắng. Rồi tự hỏi tại sao bà Marilla luôn cho con bé ăn mặc đơn giản và nghiêm trang đến thế. Dĩ nhiên nó phải ổn rồi. Marilla hiểu biết hơn ai hết, và bà là người dạy dỗ con bé. Vậy hẳn phải có một động cơ khôn ngoan bí ẩn nào đó đằng sau việc này. Nhưng chắc chắn rằng cũng chẳng hại gì nếu để đứa trẻ đó có một cái váy đẹp như cái Dina Berry luôn mặc chẳng hạn. Ông Matthew quyết định sẽ tặng con bé một cái. Chuyện này chắc chắn không thể tính là ông xía mũi vào. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Giáng sinh, một chiếc váy mới, đẹp đẽ sẽ là món quà rất hợp lý. Thở dài hài lòng, ông Matthew cất tẩu thuốc rồi đi ngủ, trong khi bà Marilla mở hết các cửa nhà để được thoáng khí. Ngày tối hôm sau, ông Matthew lên đường đến Camodi mua váy, quyết định giải quyết cho xong khâu gian nan nhất. Việc này, ông tin chắc không phải thử thách tầm thường. Ông Matthew cũng có khả năng mua bán trong khá nhiều mặt hàng và chứng tỏ không phải tay mặc cả kém cỏi. Nhưng ông biết mình sẽ phải trông cậy nhiều vào người bán hàng khi đi mua váy cho một bé gái. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ông Matthew quyết định đến cửa hàng Samuel Rawson thay vì William Blair. Lẽ dĩ nhiên, nhà Kubert luôn mua hàng ở William Blair. Đối với họ, chuyện đó cũng mang tính bổn phận như chuyện dự lễ ở nhà thờ giáo hội trưởng lão và bầu cho đảng bảo thủ vậy. Nhưng hai cô con gái của William Blair thường xuyên đứng tiếp khách và ông Matthew sợ họ chết khiếp. Ông có thể xoay sở thương lượng với họ khi ông biết chính xác mình muốn gì và chỉ ra được. Nhưng trong những hoàn cảnh cần được giải thích và tư vấn như thế này, ông cảm thấy mình chắc chắn cần đến một quý ông đứng sau quầy. Vì vậy, ông đến cửa hàng Lawson, nơi Samuel hoặc con trai ông ta sẽ tiếp đón ông. Hỡi ôi, ông Matthew không biết rằng do gần đây mở rộng việc kinh doanh nên Samuel đã thuê một nhân viên nữ. Cô này là cháu của vợ ông và thật tình là một thiếu nữ vô cùng trưng diện, với mái tóc xõa hất ngược ra sau, đôi mắt nâu to tròn và nụ cười rộng mở dễ khiến người khác hoang mang. Cô ta ăn mặc hơi quá kiểu cách, đeo mấy chiếc vòng lấp lánh cứ leng ca leng keng theo từng cử động của bàn tay. Ông Matthew đờ người vì bối rối khi cuối cùng lại thấy cô ta ở đó. Còn những chiếc vòng thì quét sạch sành xanh mọi sự sáng suốt của ông. Tối nay cháu giúp gì được cho bác đây, bác Kubert? Cô Lucia Harris nhanh nhẩu và duyên dáng cất tiếng hỏi, hai bàn tay gõ nhẹ mặt quầy. Cô có cái cào nào không? Ông Matthew ấp úng. Cô Harris lẽ tự nhiên có vẻ kinh ngạc khi thấy có người hỏi mua cào giữa tháng 12. Cháu chắc cửa hàng vẫn còn 1 hay 2 cái, cô nói, nhưng chúng ở trong kho trên lầu cơ, cháu sẽ đi xem sao. Trong lúc cô ta không có mặt, ông Matthew gom góp những phần minh mẫn, giải rác tứ tung của mình để có thể cố thêm một lần nữa. Khi cô Harris trở lại với cái cào cỏ và vui vẻ hỏi, bác cần gì nữa không bác Kubert? Ông Matthew thu hết can đảm trả lời. Vì cô đã đề nghị, tôi có lẽ cũng sẽ lấy, nghĩa là nhìn qua một ít hạt cỏ. Cô Harris từng nghe nói Matthew Kubert là người lập dị, giờ thì cô kết luận ông hoàn toàn mất trí rồi. Chúng cháu chỉ giữ hạt cỏ vào mùa xuân, cô cao giọng giải thích. Ngay bây giờ thì chúng cháu không có. Ồ, dĩ nhiên đúng như cô nói. Ông Matthew bất hạnh ấp úng, cầm chiếc cào đi ra cửa. Đến ngưỡng cửa thì ông nhớ ra mình chưa trả tiền, bèn khổ sở quay lại. Trong khi cô Harris tính tiền, ông cố huy động năng lượng cho một nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng. Nếu không phiền lắm, tôi còn muốn... Nghĩa là tôi muốn xem một ít đường. Trắng hay nâu ạ? Cô Harris kiên nhẫn hỏi. Nâu. Ông Matthew đáp yếu ớt. Có một thùng ở kia. Cô Harriet nói, lắc mấy chiếc vòng hướng về phía đó. Cửa hàng cháu chỉ có mỗi loại đó. Tôi sẽ mua 20 pound. Ông Matthew đáp, mồ hôi tuôn đầm đìa trên trán. Đi được nửa chặng đường về nhà rồi, ông Matthew mới hoàn hồn. Đây là một kinh nghiệm khủng khiếp, nhưng cũng đáng đời cho mình, ông nghĩ, vì dám phạm tội dị giáo, đi sang cửa hàng lạ. Khi về đến nhà, ông giấu cái cào vào nhà kho, còn đường thì đem cho bà Marilla. Đường nâu! Bà Marilla kêu lên, anh bị ám quẻ hay sao mà mua nhiều vậy? Anh biết em không bao giờ dùng thứ này, trừ khi nấu cháo yến mạch cho người làm hay bánh trái cây đen thôi mà. Jerry đi rồi, và lâu nay em có làm bánh đó đâu. Mà nó cũng chẳng phải đường tốt nữa, vừa thô vừa đen. William Blair thường không bán loại đường này. Anh nghĩ biết đâu có lúc sẽ cần đến nó. Ông Matthew nói, rồi chuồn êm. Khi ngẫm lại toàn bộ vấn đề, ông Matthew quyết định vấn đề phải cần đến bàn tay một người phụ nữ. Bà Marilla thì không tính rồi. Ông Matthew cảm thấy chắc chắn bà sẽ dội ngay một gáo nước lạnh vào kế hoạch của ông. Chỉ còn lại bà Lynn, vì không còn người phụ nữ nào khác ở Avonlea mà ông Matthew dám hỏi ý kiến. Vậy là ông tìm đến bà Lynn, và người phụ nữ tốt bụng đó ngay lập tức đón nhận vấn đề từ người đàn ông phiền não này. Chọn một cái váy để anh tặng Annie. Dĩ nhiên, tôi sẽ làm rồi. Mai tôi sẽ đến Camodi chọn ngay. Anh có ý tưởng cụ thể nào chưa? Chưa à? Thôi được rồi. Tôi đành dựa theo đánh giá của mình vậy. Tôi tin một cái váy nâu lộng lẫy sẽ hợp với Annie. Mà William Blair có một số lụa mới màu đó rất đẹp. Có lẽ anh sẽ muốn tôi may cho con bé luôn, kẻo nếu Marilla làm gì, Annie có thể sẽ phong thanh biết trước về nó, và thế là còn gì bất ngờ nữa. Được rồi, tôi sẽ may cho. Không, chẳng phiền phức gì đâu, tôi thích may vá mà. Tôi sẽ may theo số đo của cháu gái tôi, Jenny Gillis, vì nó và Annie có dáng người giống nhau y hệt. Tôi rất biết ơn chị, ông Matthew nói. Và tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ ngày nay họ may tay áo hơi khác thời xưa một chút. Nếu không phải đòi hỏi quá đáng thì tôi muốn chúng được may theo kiểu mới. Không, dĩ nhiên, anh chẳng cần mảy may lo lắng chuyện đó Matthew, tôi sẽ làm theo mốt mới nhất, bà Lynn nói. Rồi bà nói thêm với mình sau khi ông Matthew đi khỏi. Thật hài lòng khi được thấy đứa bé tội nghiệp đó mặc tươm tất một lần. Cách Marilla diện cho nó thật buồn cười. Vậy đó, mình ngứa miệng muốn nói thẳng với cô ấy cả tá lần rồi. Nhưng mình phải kìm lại, vì mình có thể thấy Marilla không muốn được khuyên. Cô ấy nghĩ rằng bản thân hiểu chuyện dạy dỗ trẻ con nhiều hơn mình, chỉ vì cô ấy là một gái già. Nhưng lúc nào mà chẳng vậy, những người từng nuôi dạy trẻ sẽ biết trên đời này chẳng có phương pháp nhanh chóng và khắc nghiệt nào lại phù hợp với mọi đứa trẻ. Nhưng họ bao giờ cũng cho rằng mọi chuyện đều dễ dàng và đơn giản như luật 3, cứ đặt 3 hạng từ xuống và kết quả ra đúng được cả. Nhưng máu thịt thì không thể tính theo kiểu toán học, và đó là chỗ sai lầm của Marilla Kubert. Mình nghĩ cô ấy cố gắng nuôi dưỡng tinh thần khiêm nhường của Annie bằng cách cho con bé ăn mặc như vậy. Nhưng nó lại có chiều hướng dấy lên lòng ghen tị và bất mãn ấy chứ. Mình chắc con bé hẳn sẽ cảm nhận được sự khác biệt giữa quần áo của nó và của những đứa trẻ khác. Nhưng thử nghĩ đến chuyện Matthew đã để ý đến điều đó xem. Con người đó đã thức giấc sau hơn 60 năm thiếp ngủ rồi. Trong vòng 2 tuần sau đó, bà Marilla biết chắc ông Matthew đang âm mưu một chuyện gì. Nhưng không thể đoán ra được cho đến tận tối Giáng sinh khi bà Lynn đem theo cái váy mới đến. Bà Marilla cư xử nhìn chung rất lịch thiệp. Mặc dù rõ ràng bà không mấy tin vào lời giải thích xã giao của bà Lynn rằng bà ấy may cái váy vì ông Matthew sợ nếu bà Marilla may thì Annie sẽ phát hiện ra quá sớm. Vậy ra đây là chuyện làm cho Matthew có vẻ quá bí ẩn và cứ cười một mình suốt 2 tuần qua phải không? Bà nói hơi cứng nhắc nhưng đượm vẻ khoan dung. Tôi biết anh ấy sẽ làm chuyện gì đó ngốc nghếch mà. Ái chà, phải nói tôi không nghĩ Annie cần thêm váy nữa. Thu này tôi đã may cho con bé 3 cái rất tốt, ấm áp và tiện dụng. Có thêm nữa thì chỉ thành xa xỉ thôi. Phải may 2 tay áo này cũng đủ cho 1 cái eo rồi, tôi chắc vậy đấy. Anh sẽ chỉ nuông chiều tính kiêu ngạo của Annie thôi. Matthew, mà bây giờ con bé đã kiêu căng như 1 con công rồi. Thôi được, em hy vọng cuối cùng con bé cũng được thỏa mãn. Vì em biết nó thèm mấy cái tay áo ngốc nghếch này từ hồi chúng mới xuất hiện cơ. Mặc dù sau lần đầu tiên nhắc tới, nó chẳng nói thêm câu nào nữa. Cái độ phồng càng ngày càng lớn và nực cười hơn, giờ đã to như quả bóng rồi. Năm sau ai mà mặc chúng chắc phải đi nghiêng mới qua được cửa. Giáng sinh mở ra một thế giới trắng xóa tươi đẹp. Tháng 12 này, tiết trời rất ấm áp và mọi người cứ tưởng sẽ có một Giáng sinh xanh lá. Nhưng tuyết chỉ vừa rơi nhẹ trong đêm cũng đủ làm Avolia chuyển mình. Annie hướng ánh mắt vui vẻ ra ngoài khung cửa sổ đầu hồi phủ sương lạnh giá. Vân Sam trong rừng ma ám, thảy đều mượt mà đẹp đẽ. Bạch Dương và anh đào dại được viền màu ngọc trai. Những cánh đồng đã cày lốm đốm tuyết phủ và trong không gian huy hoàng ngân vang một hồi chuông. Annie vừa chạy xuống nhà, vừa ca hát cho đến khi giọng con bé vang khắp trái nhà xanh. Chúc mừng Giáng sinh, bác Marilla! Chúc mừng Giáng sinh, bác Matthew! Đây chẳng phải là một Giáng sinh đáng yêu sao? Con rất mừng vì trời trắng xóa. Giáng sinh mà không trắng xóa thì dường như thiếu mất vẻ chân thật đúng không ạ? Con không thích Giáng sinh xanh, chúng không xanh, chỉ có màu nâu xám lờ nhờ khó chịu thôi. Sao người ta lại gọi chúng là xanh được nhỉ? Ôi, ôi bác Matthew! Cái đó cho con à? Ôi, bác Matthew! Ông Matthew bẽ lẽn mở lớp giấy bọc, rồi vừa lôi cái váy ra, vừa gửi một ánh mắt cáo lỗi về phía bà Marilla, người giả vờ mải mê châm nước bình trà, không thèm để ý, nhưng thật ra đang lén lút quan sát cảnh tượng đó với vẻ thú vị. Annie đón cái váy và nhìn nó, trong sự im lặng cung kính. Ôi, nó mới đẹp làm sao. Lớp lụa nâu mềm mại đáng yêu và bóng đến thế. Phần áo được tô điểm bởi những diềm xếp nếp vô cùng xinh xắn. Phần eo xếp ly một cách công phu theo kiểu thời thượng nhất. Có cả một dải đăng ten mỏng manh quanh cổ. Nhưng tay áo chúng lộng lẫy biết bao. Tay áo dài đến khỉu và phía trên khỉu, hai ống tay phồng xinh đẹp được chia thành các múi bởi những dải chun và nơ lụa nâu. Đó là quà Giáng sinh của con, Annie, ông Matthew nói thẹn thùng. Thế nào, Annie, con không thích sao? Mắt Annie bỗng nhiên đẫm nước. Thích ư? Ôi bác Matthew! Annie đặt váy xuống ghế rồi siết chặt 2 tay. Bác Matthew, thật không thể tuyệt vời hơn. Ôi, con sẽ không bao giờ bày tỏ hết sự cảm kích của mình. Nhìn tay áo này xem. Ôi, đối với con, đây cứ như một giấc mơ đẹp vậy.
Nào, ăn sáng thôi, bà Marilla cắt ngang. Phải nói là Annie, ta không nghĩ con cần bộ váy này. Nhưng vì bác Matthew đã tặng nó cho con nên giữ gìn cho cẩn thận. Bà Lynn có để lại cho con một dải ri băng buộc tóc, màu nâu cho hợp với váy. Giờ thì tới đây, ngồi đi.
Con không biết làm sao ăn sáng được nữa, Annie sung sướng nói. Ăn sáng có lẽ quá tầm thường với một khoảnh khắc phấn khích thế này. Con muốn được ăn chiếc váy này bằng mắt hơn. Con rất mừng rằng tay áo phồng vẫn đang mốt. Con cảm thấy dường như sẽ không sao chịu đựng nổi Nếu mình chưa kịp mặc váy tay bồng thì nó đã lỗi mốt rồi. Con chưa bao giờ cảm thấy thật sự thỏa mãn bác thấy đó. Bà Linh thật đáng yêu vì đã tặng con giải ruy băng. Quả thật, con cảm thấy mình phải trở nên ngoan ngoãn. Những lúc như thế này, con rất tiếc vì mình không phải một bé gái gương mẫu. Và con luôn luôn quyết tâm sau này sẽ phải ngoan. Nhưng có vẻ như khó mà giữ được quyết tâm khi gặp một sự cám dỗ không cưỡng lại được. Dù sao thì sau chuyện này, con thật sự sẽ cố gắng nhiều hơn. Khi bữa sáng tầm thường kết thúc thì Dinah xuất hiện. Băng qua cây cầu gỗ trắng trong thung lũng, nhỏ nhắn và tươi tắn trong chiếc áo choàng đỏ thắm, Annie chạy bay xuống dốc gặp bạn. Chúc mừng Giáng sinh, Dinah! Ôi, Giáng sinh này tuyệt vời biết bao! Mình có một thứ lộng lẫy để cho bạn xem. Bác Matthew tặng mình bộ váy đáng yêu nhất với tay áo cực kỳ. Mình chẳng thể tưởng tượng ra thứ gì đẹp hơn được. Mình cũng có quà cho bạn đây, Dinah nói không ra hơi. Đây, cái hộp này. Bà dì Josephine gửi cho nhà mình một hộp lớn đựng cơm ăn là thứ. Và cái này dành cho bạn. Lẽ ra mình phải đem sang từ tối qua, nhưng khi người ta chuyển qua tới thì trời tối rồi. Mà dạo này mình chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái khi đi qua rừng ma ám vào buổi tối cả. Annie mở hộp rồi nhòm vào bên trong. Đầu tiên là tấm thiệp ghi tặng cô bé Annie và chúc mừng Giáng sinh. Kế đó hiện ra một đôi giày bệt trẻ em cỡ nhỏ dễ thương nhất trên đời, với phần mũi đính cườm, nơ sa tanh và khóa sáng lấp lánh. Ôi, Annie nói, Dinah, thế này thì nhiều quá, hẳn là mình đang mơ. Mình gọi đó là định mệnh, Dinah nói. Cậu sẽ không phải mượn giày của Ruby nữa. Thật may phúc vì giày của nó rộng hơn tận 2 số so với chân cậu, và nghe một cô tiên lê giày loẹt xoẹt thì quả là kinh khủng. Josie Pye hẳn sẽ vui lắm đây. Nói cho cậu biết nhé, Rob Wright đã về cùng với Gertie Pye sau buổi tập áp chót. Cậu từng nghe chuyện gì choáng đến thế chưa? Ngày hôm đó, tất cả học trò Avolia đều phấn khích đến phát sốt vì hội trường đã được trang trí và buổi tổng diễn tập cuối cùng cũng đã được tổ chức. Chương trình hòa nhạc diễn ra vào buổi tối và thành công rực rỡ. Hội trường nhỏ chật kín, tất cả diễn viên đều thể hiện rất tốt. Nhưng Annie là ngôi sao sáng chói lòa trong đêm diễn, đến nỗi ngay cả sự đố kỵ dưới hình dạng Josie Pye cũng không thể phủ nhận. Ôi, đây chẳng phải là một buổi tối sáng chói sao? Annie thở dài phát biểu khi mọi chuyện đã kết thúc và nó cùng Dinah đang bước về nhà dưới bầu trời đêm đầy sao. Mọi thứ đều suôn sẻ, Dinah nói một cách thực tế. Mình đoán chúng ta hẳn phải kiếm được khoảng $10. Cậu nhớ nhé, ông Alan sẽ gửi bài tường thuật đến báo Charlotte Town đấy. Ôi, Dinah, liệu chúng ta có thấy tên mình trong đó không? Chỉ nghĩ đến thôi, mình cũng rùng mình rồi. Phần đơn ca của cậu tao nhã không chê vào đâu được Dinah. Mình còn thấy tự hào hơn cả cậu khi nốt đầu tiên cất lên. Mình cứ tự nhủ, chính người bạn tâm giao yêu dấu của mình đang được vinh danh đấy. Còn màn đọc thơ của cậu làm cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt Annie. Đoạn thơ buồn đó rất tuyệt. Ôi, mình hồi hộp lắm đó Dinah. Khi ông Alan gọi tên mình thật không biết làm sao để leo lên sân khấu đó nữa. Mình cảm thấy như cả triệu cặp mắt đổ dồn vào nhìn thấu qua mình. Trong khoảnh khắc kinh khủng đó, mình tưởng như chẳng thể bắt đầu được. Rồi mình nghĩ đến những tay áo phồng đáng yêu của mình và thu được can đảm. Mình biết mình phải làm sao cho xứng với những tay áo đó Dinah. Nên mình bắt đầu, và giọng nói của mình như vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó. Mình cảm thấy không khác gì một con vẹt. Thật là định mệnh khi mình thường xuyên tập đọc trong gác xếp, bằng không mình sẽ chẳng thể nào vượt qua nổi. Mình rên gì đạt chứ? Ừ, thật ra cậu rên rất đáng yêu, Dinah trấn an. Lúc ngồi xuống, mình thấy bà cụ Sloan đang lau nước mắt. Thật tuyệt vời khi nghĩ rằng mình đã chạm vào trái tim ai đó. Thật lãng mạn khi được tham gia vào một buổi hòa nhạc đúng không? Ôi, đây quả là một kỷ niệm rất khó quên. Chẳng phải hoàn cảnh của nhóm con trai cũng rất ổn sao? Diana nói. Gilbert Blythe thật tuyệt vời. Annie, mình nghĩ cậu đối xử với Gil tàn nhẫn quá đấy. Để mình kể cậu nghe, khi cậu chạy khỏi sân khấu sau màn nữ hoàng thần tiên, một bông hồng rớt khỏi tóc cậu. Mình thấy Gil nhặt nó lên và để trong túi áo ngực. Vậy đó, cậu rất lãng mạn nên mình chắc cậu sẽ phải hài lòng vì chuyện đó. Kẻ đó có làm gì cũng chẳng liên quan đến mình. Annie nói giọng kiêu căng. Mình tuyệt đối không bao giờ phí một phút suy nghĩ nào cho hắn, Diana. Tối đó, bà Marilla và ông Matthew, những người suốt 20 năm, hôm nay mới lần đầu tiên ra ngoài nghe hòa nhạc, ngồi nán lại bên bếp lửa khi Annie đã đi ngủ. Anh đoán Annie của chúng ta diễn xuất không kém bất kỳ đứa trẻ nào trong nhóm. Ông Matthew tự hào nói. Phải, đúng vậy, bà Marilla thừa nhận. Con bé thật sáng dạ Matthew, nó trông cũng rất dễ thương nữa. Em từng có ý chống đối kế hoạch hòa nhạc này, nhưng em nghĩ chuyện này rốt cuộc cũng chẳng hại gì. Dù sao, tối nay em rất tự hào về Annie, mặc dù em sẽ không nói cho con bé biết vậy đâu. Anh tự hào về nó và anh đã nói với con bé như vậy trước lúc nó lên tầng trên. Ông Matthew nói, chúng ta phải xem sau này liệu có thể làm gì cho con bé nữa, Marilla. Anh đoán chẳng mấy chốc nó sẽ cần thứ gì đó, còn hơn cả trường Avonlea nữa. Còn dư giả thời gian để nghĩ về chuyện đó mà, bà Marilla nói. Đến tháng 3 này, nó cũng chỉ 13 thôi, mặc dù tối nay em sững sờ vì con bé lớn như một thiếu nữ rồi đấy. Bà Lin may cái váy đó cho nó hơi dài, làm Annie trông cao hẳn lên. Con bé học hỏi nhanh và em nghĩ điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho nó là sau này gửi nó đến trường Queen, nhưng chưa cần bàn về chuyện đó trong 1-2 năm nữa. Cũng chẳng hại gì khi suy nghĩ thật kỹ về chuyện này, ông Matthew nói. Những chuyện như vậy tốt nhất là suy đi tính lại nhiều lần.
VTC Now.